bữa nay giờ nhà học tới giới thứ 8 á, tâm trái bỏ đại thừa, phải không? Là nếu Phật tử có tâm trái bỏ kinh luật đại thừa thường trụ, cho là chẳng phải Phật nói, mà đi thọ trì kinh luật tà kiến và tất cả cấm giới của thanh văn dị thừa, ngoại đạo ác kiến, thì Phật tử này phạm tội kinh cấu. Thì cái từ mà đại thừa thường trụ, kinh luật đại thừa thường trụ, chúng ta phải hiểu nè, là cái thường trụ, là thường trụ là lúc nào cũng là cần mà thường còn mà trụ, chứ không có bao giờ là mất. Mà tại sao là kinh luật đại thừa gọi là thường trụ, mới đại thừa thường trụ, mà kinh tiểu thừa ta không gọi là thường trụ? Nên cái kinh luật đại thừa là đưa đến cái Phật quả, đại chúng nhớ, đưa đến cái Phật quả, mà cái Phật quả là cái cứu cánh của Đức Phật ra đời. Trong kinh Pháp Hoa có nói khai ngộ nhập Phật tri kiến, có bốn chữ khai ngộ nhập Phật tri kiến, năm chữ. Hay là cái mục đích Đức Phật ra đời để mà mở khai do chúng sanh được ngộ thấy rồi vào cái tri kiến của Phật. Khai ngộ nhập có ba cái từ đó về cái tri kiến của Phật, cái đó là mục đích chính. Mà là Đức Phật ra đời chính là muốn cho tất cả chúng sanh thành Phật, nhớ. Còn tất cả đều là cái phương tiện hết, là chưa cứu cấp. Thí dụ như nó là nhị thừa, Đức Phật hướng dẫn mỗi một giai đoạn, như trong kinh qua nó quá thành vụ, nó quá thành, tại vì nó đi thẳng tới cái chỗ mà bảo sở, chỗ mà của báo, như vậy thì họ trở về họ đi không nổi, cái tâm họ đi không nổi, phải là phương tiện quá ra một cái thành. Nay ví dụ quá ra một cái thành là họ tưởng tới rồi, họ không có thấu tâm nữa. Nhưng mà là khi mà nghỉ ngơi mà hết mệt mỏi rồi mới là nói đây là quá thành, chưa phải là cứu cánh. Đó là cái kinh Pháp Hoa. Rồi có đoạn mà phương tiện để mà dụ những đứa trẻ ở trong nhà, trong nhà cháy, trong nhà lửa mà ra khỏi. Tại vì chúng sanh thì cái đứa thì có thích cái xe hưu, xe dê, còn người thích cái xe trâu cắn. Bây giờ phải dụ ra, mà dụ ra cuối cùng mới cho Bạch Ngưu Sa, cho một thứ xe đó là đại thừa. Còn là phương tiện, miễn làm sao ra khỏi nhà lửa được là, thì có được phương tiện. Mà cái cứu cánh đó là lên Phật quả, nha, là bảo sở, chứ không phải là quá thành. Thành cái đại thừa, kinh luật đại thừa là cái mà nó cứu cánh, không có cái nào mà hơn nữa. Nó kinh luật đại thừa nên nó gọi là thường trụ. Còn cái quả thinh văn đó là phương tiện mà thôi. Thành là đại chúng thấy có bốn cái hoạt, kiến hoạt, tư hoạt. Thì những người khác là nói là trần sa hoạt, vô minh hoạt, tôi là gì không nổi. Thôi giờ kiến hoạt, tư hoạt đủ rồi, nó là chứng A-la-hán, cũng ra khỏi sanh tử, nhưng mà có tiểu thừa. Có nhiều người nó học hết cái cấp 3 thôi, rồi nhiều người nó học tới cấp 3 thôi, chứ không có lên đại học. Họ không học nổi nữa, không đủ phương tiện họ học. Tới đó đủ rồi, đi làm công nhân, kiếm tiền sống, nuôi cái thân này, được rồi. Còn nhiều người không mà học đó, lên tới đại học học, rồi lên tới tiến sĩ, cái này cái khác, đó là như thế. Đại chúng như cấp bậc như vậy. Thì trong cái đường đây có Phật pháp cũng vậy, thành cái cứu cánh là cái đại thừa, nên được gọi là thường trụ. Mà là cái này là cứu cánh của con đường đi của Đức Phật ra đời. Cái này là đây nói là nó tâm trái bỏ, là cái tâm của mình là trái, chứ không phải là cái miệng nói nha. Đại chúng nói nếu cái tâm mình nghĩ nói rõ, chẳng phải là cái miệng nói, cái tâm mình mới nghĩ thôi, mới là giới khinh. Còn cái miệng mình nói đó là giới trọng, mà mới kết tội, rồi mới cái tâm thôi, mới tâm trái bỏ, nghĩ cho rằng chẳng phải Phật nói, ý nói phân biệt so đo. Thì bây giờ cũng nhiều người cũng nói là kinh điển của đại thừa đó là không vô Phật nói, cái người sao nói đó là cái họ nghĩ vậy. Giới này gồm cả hai nghiệp tánh và giá. Nếu chấp theo nhị thừa thì chỉ có giá nghiệp. Nhị thừa là giá nghiệp là không có không có học của đại thừa, mà cũng không tin được cái giáo lý kinh luật của đại thừa. Nếu mà nhị thừa đó thì thuộc về giá nghiệp. Tại vì nhị thừa đó là chỉ biết có học những cái kinh điển của nhị thừa thôi. Còn chấp theo ngoại đạo thì gồm cả tánh nghiệp, vì đây là tà kiến. Tại vì nhị thừa thì nó nhẹ hơn, mà có ngoại đạo. Tại nhị thừa không cứu cánh thôi, nhưng mà cũng ra khỏi sanh tử. Thí dụ như chứng A-la-hán thì cũng ra khỏi sanh tử, giải quyết sanh tử được, mà còn thấp. Còn chấp theo ngoại đạo thì đi lạc được. Nên gọi là tà kiến thì nó là tánh nghiệp. Cấm thẳng phương tiện tà kiến bậc trung và hạ thì còn do dự chưa quyết định. Cái này bậc thượng thì coi như là tà kiến hẳn theo cái ngoại đạo á. Bậc trung bậc hạ thì còn do dự chưa quyết định, do vì người kia chấp chưa thành nên cái tội khinh cấu. Còn chấp lại là mất giới Bồ Tát. Nếu mình đã theo cái của ngoại đạo, bảy chúng giống nhau, đại thừa và tiểu thừa hoàn toàn không chung. Hàng tiểu thừa gốc là tiểu thừa nên chẳng phạm. Tại vì tiểu thừa họ theo tiểu thừa, họ bác đại thừa, mà cái bác là cái mà nó tội thôi. Chứ còn họ theo cái tiểu thừa, họ chấp vào tiểu thừa thì không có tội. Thì cái này cũng có nhiều người, cái số mà họ chấp theo tiểu thừa rất nhiều nha. Những cái nhà học giả họ là căn cứ vào những cái bộ mà Nikaya của Phật nói về cái tiểu thừa đó, họ nói là đại thừa, không phải là Phật nói, nó người sau này. Nếu chấp theo ngoại đạo thì mắc tội là trách tâm. Còn phát tâm muốn qua ngoại đạo thì mỗi bước đều kết tội nên phải sám hối. Khi nghe ngoại đạo nói pháp chẳng vào tâm mình nên khởi tâm hối hận trở lại, hứa cho sám hối nhưng chẳng cho ở chung. Còn như nửa lời mà vào tâm phụng hành theo pháp của họ cho đến chỗ nhổ một sợi tóc vân vân thì mất giới tỳ kheo thành trọng nạn, hiện đời chẳng cho vào lại trong tăng chúng. Tại có như mình theo ngoại đạo mà mình thực hành theo cái tướng á, ví dụ như là nhổ một cọng tóc, bước một bước theo ngoại đạo, mặc cái áo của ngoại đạo, coi như là mất giới thể của tỳ kheo đi. Thì cái việc này mình thấy thở xưa gần như là em của ngài vô trước là ngài Thế Thân nằm làm 500 bộ lượng xiển dương tiểu thừa rồi bát đại thừa. Rồi sau này nhờ ông anh là cái vô trước giải thích về đại thừa, sau đó Thế Thân được thấy rõ đại thừa rồi mới là hối hận bằng cách là tính cắt cái lưỡi để mà chuộc tội. Thì lấy cái lưỡi này mà là ổng giảng ổng dạy về cái tiểu thừa mà bác đại thừa, thì ổng mới muốn hết tội như vậy, ổng cắt cái lưỡi nhờ ông anh mình là vô trước. Nên em lấy cái lưỡi này em là xiển dương tiểu thừa bát đại thừa, thì em lấy cái lưỡi này bây giờ là xiển dương đại thừa bát lại tiểu thừa, thì lấy đó là chuộc cái tội cũ, chứ cần chi mà cắt lưỡi. Nên là ngài Thế Thân có làm cái bộ 500 bộ lượng, là đầu tiên là 500 bộ lượng của tiểu thừa bát đại thừa. Sau này ngài viết ra 500 bộ luận là đại thừa để mà là xiển dương đại thừa. Trong đó có cái một cái bộ mà bản sanh luận, nhớ bản sanh luận. Rồi ngài Đàm Loan mới chú thích về cái bản sanh luận của ngài Thế Thân, mới có cái bộ mà giảng sanh luận chú của ngài Đàm Loan nói về cái tịnh độ. Của ngài Thế Thân thì ngài viết cái vãng sanh luận, cái bộ vãng sanh luận á, diễn tả cõi cực lạc cách này cách khác, nghe là cái vãng sanh luận của ngài ngài Thế Thân xiển dương về đại thừa. Giới này chỉ giá mà chẳng có khai, nghe là nó cấm chứ không có giờ khai. quả báo chấp theo ngoại đạo thì thành tà kiến, đọa vào ba đường ác. Còn chấp theo tiểu thừa thì sẽ chướng ngại chứng quả đại bồ đề. Ha, mà là nếu mà nó là theo tiểu thừa thì không có phát tâm bồ đề, mà không tâm bồ đề thì chướng ngại trên Phật quả. Ha, là không là Phật quả nhờ cái bồ đề. Ha, phát tâm bồ đề, ha, bồ đề là cái tâm độ tất cả chúng sanh, cái bồ đề. Ha, là mà bây giờ mình không có độ chúng sanh thì coi như là tiểu thừa đi. Ha, mình theo tiểu thừa là chướng ngại cái vấn đề phát tâm bồ đề, là chướng đại cái quả mà quả chứng quả đại bồ đề là quả Phật. Trừ giáo lý nhất thừa viên đốn, ngoài ra đều gọi là tà kiến tiểu thừa. Cái lý giải như là nhất thừa viên đốn, ngoài ra đều là tà kiến hay là tiểu thừa. Tại đây nói là vô thượng thừa, để nhất thừa thì nó là viên đốn. Thành là giáo lý của Đức Phật, đại chúng nhớ là nó có gọi là có hai. Một là chân đế, hai là tục đế. Nhớ cái chân đế, ta nói thực tế lý địa bất thọ nhất trần, đó là nó chân đế không thọ một cái trần nào hết đó. Mà vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp, đó là tục đế. Nếu mà tục đế thì gì độ sanh. Thành Đức Phật Thích Ca là chúng nhớ Đức Lô Xá Na, cái bổn Phật đó, hay nói là cái về cái căn bản trí á, hay là nói về cái Phật tánh, nên gọi là Tỳ Lô Giá Na. Rồi cái là cái ba thân á, hay là pháp thân nó Tỳ Lô Giá Na, rồi báo thân nó là Lô Xá Na, là cái Phật tánh là nó là Tỳ Lô Giá Na, nó là căn bản trí á. Rồi mới là cái hậu đắc trí, đó là Lô Xá Na. Khi mà nó dìa đoạn hết thì mới gọi là nó là tịnh mãn. Lô Xá Ma Na dịch là tịnh mãn. Mà muốn biến hóa để độ chúng sanh phải thị hiện biến hóa Đức Thích Ca. Thành là thường thường trong kinh có ví dụ như vàng ở trong mỏ, đó là cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na, không xài vô đâu được, ai cũng sẵn có. Sẵn có. Nhưng mà Đức Phật thì đã làm sạch cái từ biết, từ cái vàng trong mỏ lấy lên, rồi lọc hết những cái chất cặn, những cái chất dơ, thành là một cục vàng, cục vàng ròng, không có nhiễm cái này ô trượt chỗ nào đó. Còn chúng ta thì vàng còn ở trong mỏ. Nhớ mình nói là chúng ta có Phật tánh, có pháp thân nằm ở trong cái mỏ, nó bị bao dây hết tất cả rồi đó, nó chưa có lấy lên được. Mình biết là mình có Phật tánh nhưng mà nó bị bao trùm hết ba cái đất cát ở ngoài, còn đang nằm trong mỏ chưa lấy ra. Qua cái giai đoạn thứ hai mình tu làm sao mà hết những cái cát đá xung quanh này kia nọ lọc hết à, thì để ngộ chứng đó là Lô Xá Na. Mà một cục vàng như vậy, mình thấy vàng nguyên cây không có xài ở đâu, một cục ký và một đống vậy đó, như cục sắt vậy thôi. Mà cái đó thì đâu có ai xài, để đó thôi chứ không phải để đâu có trang sức được. Rồi mới là thợ bạc mới lấy cái đó ra, mới chế ra là dòng xuyến này kia kìa, đó là cái quá thân. Ba thân đó, là Tỳ Lô Giá Na là pháp thân, Lô Xá Na là báo thân, rồi là Đức Thích Ca là ứng quá thân. Nó chế này một cục để mình đeo cũng đâu có được, là từ cục đó mới chí biến ra gì kia cái nọ, thành một cái vị thật nào muốn trở lại cõi này thì phải hiện như chúng sanh. Mà hiện chúng sanh thì cũng phải là bát tướng thành đạo, cũng có vợ có con, rồi cũng là xuất gia, rồi là đi tu cách này cách khác, phải làm y như vậy. Tuần tự có nó như vậy mình hiểu rồi. Còn của mình bây giờ nó tu có Phật tánh, Phật tánh giờ của mình có đang ở trong mỏ. Nó mình nói vậy thôi chứ mình chưa thấy, đại chúng chưa thấy. Chưa thấy cái Phật tánh của mình. Nó mà mình thấy được như vậy thì mình mới là chắc chắn là mình ai cũng là thành Phật hết đó, tại vì có Phật tánh. trừ giáo lý nhất thừa viên đốn, ngoài ra đều gọi là tiểu thừa. Và cái này tại vì nói là cái giáo lý của đại thừa thì coi như không dính một cái chỗ nào. Đó là nói là về cái chân đế thì không có dính một mãi trần, không có phương tiện. Tu chứng hàng được vị bất thối thì dứt hẳn chẳng chấp theo ngoại đạo, hàng phục được hạnh bất thối thì dứt hẳn chẳng chấp theo tiểu thừa, hàng được niệm bất thối thì dứt hẳn chẳng trái với giáo lý. Tánh ác Bồ Tát dùng pháp tiểu thừa và ngoại đạo để tiếp độ cơ tiểu thừa và ngoại đạo, nên thể hiện giống với cái kiến chấp của họ. Khi mà mình tu mình có phân biệt được là phương tiện hay là cái cứu cánh, mà cái tu của mình là phương tiện rất nhiều. Hay như con bài kệ mà của ngài Thần Tú thì cái đó là có phương tiện, phương tiện. Mà tới ngày Huệ Năng nữa là cái cứu cánh, cứu cánh. Thành này giờ mà tu và mình tu phương tiện hết, tu theo cái ngày Thần Tú chứ Huệ Năng mình chưa ngộ mình mới thấy mà nó mới được cái đó. Còn bây giờ mình chưa thấy Phật tánh, chưa thấy Phật tự tâm mình, thì mình phải là lại Phật xi măng, là Phật bằng gỗ, để nhờ cái Phật đó mà mình thể hiện được cái Phật tâm, Phật tánh của mình. Đây chúng nhớ. Còn nó mình là không có nhờ cái đó, mình không lại không gì thì nó là nó là Phật tu sẵn có Phật của tôi rồi, không có lại, thì rốt cuộc cái đó nó lý thôi, nó làm sao mà thể hiện được. Nên trong cái trong trí độ luận á, thì mới có hai câu mà nên khởi ác lại giả can tâm, bất sanh thinh văn bích chi Phật. Nên là nó thà khởi cái loại mà giả can mà có ghẻ chóc lại, là nó là cái ghẻ lỡ ác lại là cái là ghẻ lỡ nhơ bẩn về cái giả can, thà khởi cái tâm giả can xấu xí ghẻ lỡ như vậy, chứ chẳng có sanh mà cái tâm mà để mà được thinh văn bích chi Phật. Bích chi Phật là của nhị thừa. Thầy thà mà sanh tử nhiều đời chứ đừng có lạc vào trong ngoại đạo nhị thừa. Tại vì đại chúng nếu mà nhị thừa mà thuộc định tánh tinh văn á, thành Đức Phật mới rầy, mới là la về cái là như hạt cái giống rang vậy, không bao giờ mà khởi là cái tâm mà đi đến Phật quả được. Tại vì hạt giống rang thì có gieo cỡ nào nó cũng đâu có lên mầm được. Thành là trời trí vô luận mới nói nên khởi ác lại giả căn tâm, hay nên là già giàu hay giàu mà nó khởi lên cái tâm sống xí nhơ bẩn có loài giả can. Giả can là cái loài mà tiểu tâm thường thường ở trong lực ưa nói, mà chẳng có sanh mà cái tâm mà để làm nhị thừa bích chi Phật, thinh văn bích chi Phật. Đó là đứng trên phương diện của đại thừa để mà nói, mà đây đứng trên phương diện là cái nguyện của chư Phật. Cũng như Đức Thích Ca nói là trong kinh Pháp Hoa, ta vì mục đích ra đời đây là làm sao cho có chúng sanh nó là ngộ được nhập Phật tri kiến, khai mở chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Thành ở trong Pháp Hoa cũng nói, nếu mà ta đã đem một cái lời của tiểu thừa mà cho chúng sanh thì ta cũng bị cái tội sanh tham. Nó đem là cho chúng sanh mà cho đại thừa thôi, còn cho tiểu thừa đó thì nó là mình còn có bỏng sẻn, chưa có phát tâm rộng rãi mà cho hết. Đó là thuộc về cái nghe cái đại thừa. Rồi thầy Giả Can trong kinh Luật Ưa đề cập đến là cái lọ mà tiểu nhân, cái gì mà nó xấu xí. Nhưng trong kinh Tần Hữu thầy đã nói rồi, phải không? Con Giả Can mà là thuyết pháp cho chư thiên nghe đó, là phải không? Đó là cái loại Giả Can chỉ cho người tiểu nhân mà nó xấu xí. Đó là cái giới thứ 8. Là giới thứ 9 là không nuôi bệnh. Nếu Phật tử thấy tất cả người bệnh tật thì thường phải cúng dường như cúng dường Đức Phật. Trong 8 phước điền, nuôi bệnh là phước điền thứ nhất. Nếu cha mẹ sư tăng đệ tử bị bệnh, các căn không đủ, trăm thứ bệnh đau khổ, cần phải săn sóc cho đến khi lành bệnh. Nhưng Phật tử vì tâm giận ghét mà chẳng thăm nuôi, cho đến trong tăng phường, thành ấp, núi rừng, đồng nội, đường xá, thấy người thật bệnh chẳng cứu giúp, thì Phật tử này phạm tội kinh cáo. À này, bệnh này, à thành mình học trong trong luật này, nhất là vấn đề mà bách chúng học. À, coi như Phật khai rất nhiều nha. À, rất khai rất nhiều về cái trừ khi bệnh cần phải học á. À, tại vì cái tâm lý cái bệnh là cái mà nó khổ sở, à, cái mà nó đau đớn, cái mà nó khó chịu. Thành Phật khai rất nhiều, mà khai trên phương diện là giá giới. Cái gì cái thinh văn lại chúng nhớ, à, là Phật khai giá giới, với tánh giới không khai cho thinh văn. Mà Bồ Tát thì khai hết, Bồ Tát khai hết. Còn là thinh văn thì chỉ khai cái giá giới, tại bản chất giá giới không phải là ác nên Phật khai. À, trong này đó là tám phước điền, à, chỉ cho là Phật là thánh nhân là hòa thượng, a xà lê, chư tăng, cha mẹ và người bệnh, một trong cái tám phước điền. À, mà vào trong cái tám loại phước điền nó có ba thuyết. À, đại chúng nên cần là tiền đã ghi. À, là cái loại thứ nhất, là một là đào giếng nè, hai là bắt cầu, ba là làm đường, bốn là hiếu thuận, năm là cúng dường sa môn, sáu là cúng dường người bệnh, thứ bảy là cứu tế người nguy nạn, thứ tám lập vô giá đại hội. Đó là một thuyết nói về cái phước điền. Có tám loại phước điền, mà cái này thiếu nhất là đọc lại. Một là đào giếng, hai là bắt cầu, ba là làm đường. Thành bây giờ nhiều người cũng căn cứ này mới làm đường, đào giếng để bố thí nước nè. À, thứ ba là làm đường, thứ tư là hiếu thuận, thứ năm là cúng dường sa môn, thứ sáu là cúng dường bệnh nhân, thứ bảy là cứu tế, cứu tế là giúp đỡ người nguy nạn, thứ tám là lập vô giá đại hội. Cái vô giá đại hội là cái bình đẳng bố thí mà không đòi hỏi một cái gì hết đó, đó là vô giá đại hội. Còn cái thứ thứ hai, là cúng Phật. Thứ nhất là cúng Phật, thứ hai là cúng pháp, ba là cúng tăng, thứ tư là cúng cha mẹ, thứ năm là sư tăng, thứ sáu là cúng người nghèo, thứ bảy là cúng dường người bệnh, và thứ tám là bố thí cho súc sanh. Đó là cái thứ thứ hai của tám loại phước điền. Nó ba loại trong này. Còn cái loại thứ ba là thứ nhất là cúng dường Phật, hai là thánh nhân, ba là cha, bốn là mẹ, năm là hòa thượng, sáu là a xà lê, bảy là chúng tăng, tám là bệnh nhân. À, đó là tám cái loại, cái thứ ba là cúng, thứ nhất cúng dường Phật, hai là thánh nhân, ba là cúng dường cha, bố tư là mẹ, năm là hòa thượng, sáu là a xà lê, bảy là chúng tăng, tám là bệnh nhân. Nhưng ngoài cái cúng dường trong này có nói, thì tám cái phước điện ở trong mình học đó là chỉ cho Phật, thánh nhân, hòa thượng, a xà lê, chư tăng, cha mẹ và người bệnh. Và bảy bậc trước là kỉnh điện, từ Phật, thánh nhân nữa là bậc sau, gồm cả bi điện và kỉnh điện. Tất nhiên là Phật, thánh nhân, hòa thượng, a xà lê, chư tăng, đó là kỉnh điền, cha mẹ và người bệnh đó là bi điền, ân điền và bi điền. Cha mẹ là ân điền và người bệnh đó là bi điền, là có ba cái loại cái ruộng phước. Đây là giá nghiệp, nếu đủ bốn duyên thì thành khinh tội. Là bị bệnh, cái người kia bị bệnh thiệt, tưởng là bị bệnh. Thứ ba là không có tâm mà săn sóc. Vì giận ghét mà không chăm sóc thì phạm tội nhiễm ô. Vì lười biếng mà không chăm sóc thì phạm tội phi nhiễm ô. Rồi thứ tư là người cần chăm sóc mà chẳng chăm sóc, nên tùy theo mỗi việc mà có tội. Không phạm hoặc mình bệnh, hoặc không có sức khỏe, hoặc bảo người có sức, tùy theo người bệnh mà chăm sóc. Hoặc biết người kia có quyến thuộc, ta có quyến giờ săn sóc rồi mình không có chăm sóc. Hoặc người bệnh kia đủ sức lo cho mình, tự mình lo được. Hoặc bệnh thường phát khởi, hoặc bệnh lâu, hoặc mình lo dụng công miên mật tu tập chẳng muốn gián đoạn. Hoặc mình vì các nạn duyên như ám độn, khó ngộ, khó thọ, khó trì, hoặc đang nuôi bệnh đối với các bệnh cùng khổ khác cũng như thế. Đó là mình vì cái có cái duyên mà mình không có nuôi thì không có phạm. Lại nói nếu Bồ Tát thấy chúng sanh gặp tai nạn về thân thuộc, tai nạn về tài vật, nhưng vì tâm oán hận chẳng chỉ bài hóa giải nỗi đau khổ cho họ thì phạm tội nhiễm ô khởi. Còn nếu lười biếng chần chờ thì phạm phi nhiễm ô khởi. Những điều trên đây thuộc về trong cái giới này. Bảy chúng phạm giống nhau, đại thừa và tiểu thừa hoàn toàn không chung. Tiểu thừa khi thấy bạn cùng sống chung phòng hay là tăng ni bị bệnh thì phải chăm sóc giúp đỡ nhau, ngoài phạm vi này thì không chế. Vì tiểu thừa nhất là coi như là tiểu thừa mà trong phòng cùng sống chung như vậy mà mình không có chăm sóc thì nó phạm. Thì cái bệnh này cũng là quan trọng, nên có nguyên một cái kiền độ mà bệnh. Trong 20 kiền độ, một kiền độ thuốc với là bệnh Phật có chế ra trong 20 kiền độ. Mà cái bệnh thì có một hôm Đức Phật không có đi khất thực, hàng thì kheo để khất thực hết. Phật mới đi ở trong kinh xá, rồi các phòng Đức Phật quán sát, thì có một tỳ kheo nằm bệnh đau, nằm đau vậy. Đức Phật mới là hỏi là ông có ai săn sóc không? Thì vị tỳ kheo nói là con không có ai săn sóc, không có tỳ kheo nào săn sóc con á, nên là dơ bẩn rồi là chỗ nằm. Thì Đức Phật mới là săn sóc vị tỳ kheo, đi rửa, đi giặt y, giặt đồ, thay những cái cỏ chỗ nằm. Rồi Đức Phật có chờ hàng tỳ kheo đi khất thực về thọ trai trưa, Đức Phật mới nói việc đó, mới tật mật mới rõ rày. Đức Phật mới là tỳ kheo mà nếu chung một phòng gần với nhau mà không săn sóc thì nó phạm tội. Là một Phật mới giải thích là ở ngoài thế gian họ có cha mẹ anh em thì có họ bệnh, còn cái người có người mà xuất gia rồi còn nhờ cái sự huynh đệ chung với nhau mà cái săn sóc. Thầy còn là cái tâm trạng để chúng nhớ cái tâm trạng mà bệnh á, là cái tâm của mình rất là trống trải. Có người mà đi thăm mình thấy nó cũng vui vẻ, mà hỏi thăm thăm viếng này với nó có an ủi cái sự trong thôi mình đó, là cái tâm nó lạnh nhạt hoặc giả là nó buồn tủi. Nó ở thế gian ở ngoài mình ở nhà thì có cha mẹ anh em, có chồng con đồ lo lắng này kia nọ, còn mình vô trong này nằm một mình này kia nọ, đôi khi nó tủi thân. Là trong luật Đức Phật cũng đưa ra là phải là săn sóc, nhất là những người mà cùng phòng mà săn sóc cách này cách khác. Thì Đức Phật mới đưa ra nếu mà hay là một người bệnh ở trong một tăng xá thì đầu tiên cái có trách nhiệm đối với chúng là phải là kêu gọi là phát tâm nuôi nuôi á. Nhưng mà không có người phát tâm thì bắt buộc phải là chia phiên, trong chúng chia phiên. Mà nếu mà chia phiên ở đó trong luật á, nếu mà chia phiên mà không thực hành theo luật mà trị nó trong luật á, đầu tiên là coi phát tâm. Rồi nếu mà thành cái người mà nuôi bệnh nó tốt á, thì ở trong luật cũng đưa ra cái là chia vật khi mà cái người kia mà chết Thì đầu tiên là cái được chia cái gì mà tốt nhất của cải tài sản của một vị tỳ kheo ni kia cho cái người nô bệnh, mà với điều kiện người nô bệnh nó tốt. Cái người nuôi bệnh đó là họ phát tâm tốt mà nuôi, phải là rồi con có quy định cũng luật cái người mà nuôi đó có những cái điểm nào mà để mà nuôi trong đó được gọi là tốt. Thí dụ như họ phát tâm nuôi nè, rồi khi mà bệnh rồi thuyết pháp cho người đó nghe, rồi biết người đó là kiên cử những món gì, lo thuốc thang, là siêng năng cho cái người bệnh đó, chăm sóc người đó rất tốt. Thì khi người kia mà chết đó, thì trong tăng là đem những cái phần nào mà tốt nhất, y bác tốt nhất của người bệnh để lại để mà thưởng cho cái người nuôi bệnh. Rồi ngoài ra những cái vật khác mới là cho chia đều ở trong tăng. Đó là trong cái yết ma về cái chia vật của người bệnh có nó rõ về cái phần đó. Còn cái phần mà đi đường, Đức Phật ở trong cái yết ma cũng có đưa lại với đi đường. Thí dụ như đi chung cả tăng ni, thì nếu mà ni có bệnh thì tăng cũng không phải làm lơ mà bỏ để mà mình ni ở lại không ai chăm sóc. Phật cũng đưa ra tăng phải săn sóc. Mày săn sóc bằng cách nào trong đó nó rất chi tiết. Cần xoa dầu, cần khiêng, thì có tỳ kheo ni. Thì trong luật Đức Phật cũng nói là tỳ kheo là khiêng được ở trên đầu, khiêng tỳ kheo ni nó trên đầu, chứ không được khiêng cái khúc dưới. Đó là Đức Phật đưa ra rất là kỹ về cái vấn đề mà, chứ không phải là cái bệnh vậy cái mình bỏ mình đi vô lạc. Rồi cũng phải mình có cái đoàn mà nguyên đi đang đi như vậy thì cũng phải nó không ở lại được, thì phải là sắp đặt người rồi là săn sóc người đó cho hết bệnh hoặc giải chết, rồi vô trong xóm xin những thức ăn này kia nọ để mà cho cái người bệnh này. Còn nằm ở ngoài đường ấy, là không có đi theo đoàn được. Thì trong đó cái kiền độ bệnh có nói kỹ về cái phần này. Thành mới là cái bệnh thành là nhiều. Cái chung với thầy ở hồi trước là cũng bệnh nha đại chúng, bệnh mà có mấy thầy mà vì bệnh mà ra đời. Đại chúng bệnh mà ra đời, tại vì thường thường bệnh thì mấy thầy mà ít chịu săn sóc, lâu dài chịu săn sóc thì người Phật tử kia họ chăm sóc, chăm sóc một hồi thì coi như là mất thôi. Cũng như là có một cái thầy đi qua Nhật học. Nhật học thì khi mà hồi trước thì rất là cực vấn đề tiền bạc. Khi mà ông thầy học bên Nhật đó là ông bệnh mà đâu có ai chăm sóc, qua bển du học bển ông chăm sóc, rồi có cô y tá kia cổ mới đưa vô trong bệnh viện công để mà ông thầy ông nằm, không có ai chăm sóc nên cổ tự chăm sóc, rồi gia đình nấu cháo nấu đồ đem đến mà chăm sóc cho ông thầy này. Khi hết bệnh thì ông này thì dọn đồ ở nhà cổ ở luôn. Mấy đại chúng nhớ nó rất là khó nhưng đây cái tình trạng. Còn ở đây cũng có như thầy Tri Trị, ông chết rồi không lớp với thầy nè, rồi ông bệnh. Nó bệnh rồi mấy thầy thì săn sóc cũng hơi lơ lơ đó. Như người Phật tử thì săn sóc rất kỹ, nấu nướng đem lợ đồ ăn này cái nọ đủ thứ kỹ lưỡng lắm. Nó thiện hầu thì hết bệnh rồi đâu ra ở với cô đó luôn nha. Nó rất nhiều. Tại vì cái tình cảm, cái tình cảm khi mà dồn hết vô cô đó, cô săn sóc rất là kỹ người Phật tử. Thành sau này những kinh nghiệm đó, những thầy bệnh ông cho Phật tử đến mà săn sóc. Mấy thầy săn sóc họ chỉ đem đồ ăn nấu nướng đồ lợi đỡ chút là ấy thôi, chứ không cho ở luôn săn sóc. Đại chúng nhớ tại vì cái tâm lý của người bệnh là rất là trống trải, nó rất là trống trải, rất là thèm những vấn đề mà tình cảm, ai đến mà nắm tay hoặc giả là hỏi thăm rồi vuốt ve rồi thấy rất là nó ấm cúng rồi đó. Đó là cái tình trạng của một cái người bệnh cô đơn nằm một mình như vậy. Đó là nên Phật nói cái chỗ này rất kỹ, mà chúng ta mà chăm sóc với nhau cái vấn đề mà bệnh hoạn đó là rất cần để mà trong cái Thành chính Đức Phật có thể hiện mà là phải bồng cái vị tỳ kheo kia, rồi lao, rồi rửa, rồi tắm rửa cho vị tỳ kheo á, rồi mới dọn sạch rồi mới để nằm xuống. Rồi cái vị tỳ kheo mới nói rằng là con bệnh không có người săn sóc con, tại vì khi mà con mạnh con không có săn sóc ai hết á, không săn sóc mà bệnh, thì giờ con bệnh không ai săn sóc, thì Phật mới là rầy rầy mới Phật đưa trong chúng bắt buộc còn phải săn sóc á, như nhau. Thì ở trong này có phân ra đại thừa và bồ tiểu thừa. Tiểu thừa thì thầy bạn cũng sống chung phòng này, hay là tăng ni bị bệnh thì phải chăm sóc giúp nhau, phạm vi này thì không chế. Còn cái đó là tiểu thừa. Còn cái đại bồ tát đại thừa thì phát nguyện đại tha rộng lớn nên chăm sóc tất cả mọi người. Ở trong cái giới mà thiện sanh 28 giới khinh của Phật bồ tát tại gia và 48 giới này thì cũng có vấn đề mà không lưu bệnh. Bà đại thừa phát nguyện lợi tha rộng lớn nên chăm sóc tất cả mọi người, nên đi đường mà mình thấy người bệnh mình không có làm lơ mình bỏ đi, cũng phải tìm đủ cách để mình giúp đỡ. Khai giá như đã nói trong phần không phạm, rồi lại nữa chúng ta phải biết phép tắc nuôi bệnh. Luật tứ phần nói có 5 pháp nuôi bệnh. Một là biết người bệnh cần món ăn nào thì cho ăn và món nào nên kiêng. Thứ hai là không nhòm gớm khi bệnh đại tiểu tiện, ói mửa. Ba, có tâm thương xót, không vì cơm ăn áo mặc. Thứ tư là thường lo liệu thuốc men cho đến khi lành bệnh hay chết. Thứ năm, hay nói pháp cho người bệnh họ được vui vẻ. Đó là 5 pháp Đức Phật đưa ra. Luật căn bổn nói không nên sai bảo người ngu độn chăm sóc bệnh. Khi mình có bệnh cần đi ra ngoài thì phải nhờ người khác. Đối với người chưa rành về nuôi bệnh, mình phải dạy họ, bảo họ. Không nên để người bệnh bị thương tổn một cách phi lý, như té vào nước, vào lửa, ăn những các món độc, hoặc cầm dao búa, hay rơi vào vực sâu, trèo lên cây cao, ăn những thứ cấm kỵ, thì đều nên không ngăn cấm. Ở trong này có là có đưa ra trong bộ luật bộ căn bản á, là có cái chỗ mà cái người mà ngu si này là chăm sóc bệnh, ngu độn chăm sóc bệnh, là có 2 tỳ kheo ở trong rừng, rồi là có 1 tỳ kheo bệnh, 1 tỳ kheo khác đi lo ra ngoài để lo thuốc men. Thì sẵn cái ông tỳ kheo bệnh thấy dày dò khổ sở, mà lúc đó có 2 cái đứa cháu mà gốc nó thợ săn hồi trước á, rồi về đó nó cái ông thầy mà đi ra ngoài, ông nhờ 2 đứa này chăm sóc. Sẵn cái dịp này cái ông này muốn mà tự sát, nhờ 2 đứa này mới là kêu nó cầm dao để mà nó là giết, nó chặt cái đầu cho là tự sát. Sẵn ông kia ông đi ra ngoài vắng như vậy thì kêu 2 đứa này, đứa nó đâu có biết, đâu biết cái tội phước gì, coi như là giết ông. Thì cái ông kia mà đi về rồi thì coi như là thấy ông này chết, mà tại mình kêu 2 cái ông vô trí này vô mỏng đuôi như vậy mới chết, mà đem cái việc ra hỏi Phật mà có phạm giới sát hay không. Phật nói ông đem cái tâm gì, nó con có đem nuôi săn sóc lúc mà con đi ra ngoài thôi, chứ không có tâm mà dễ. Thì Đức Phật mới đưa ra nó không phạm, nhưng mà không được bảo người hay sai bảo người mà ngu độn mà đi nuôi bệnh. Nó là có cái phần trong đó. Luật nhiếp nói nếu người bệnh nghèo thiếu không có khả năng điều trị thì thầy tổ, bạn tri thức, dân dân phải lo liệu, hoặc đến nhà thí chủ xin, hoặc lấy vật của tăng, tháp, hoặc tràng phan, bảo cái, dân dân đem bán những vật trang nghiêm này, lấy tiền mua thuốc điều trị. Sau khi người bệnh hết bệnh thì nên trở lại, trả số tiền đó lại. Nếu không đủ khả năng trả lại cũng không phạm tội, bởi vì người bệnh là con của Phật nên được thừa hưởng tài sản của ông cha. Nếu nuôi bệnh là thầy tỳ kheo thì phải cung cấp cho người bệnh, trừ tánh tội ngoài ra đều làm được tất cả. Là chúng nhớ được này. Cái này là nhớ cái lời nói của ni sư Trí Hải nha. cách đây giờ mấy chục năm á, lúc mà còn sống á, ni sư với dạ hải có là cái một vị mà có tài năng của trong ni giới, là chị em có Phùng Khánh, Phùng Thăng, hai người đi xuất gia, mà rồi sư ni sư với hải rất là rất là giỏi, mà cũng rất là cung kính, cũng là giữ bát tỉnh pháp tại chỗ chúng ni sư Trí Hải, nhưng mà chết sớm quá, xe nó đụng thì đã chết cách chừng cả mười mấy hai chục năm, có dịch là một đoạn của tỳ kheo của sư bà Phật Quánh, thì trong đó ni sư có kể cái chuyện về cái chuyện có bữa đó có một cái sư bà ở ngoài quê vô trong chùa sư bà trị bệnh. Thì cái ni sư Trí Hải đi vắng đi, thì ở nhà sư bà đó là bệnh nặng, nhưng mà thèm trứng vịt lộn, mà cái suốt đời nhỏ tới lớn ăn chay, mà tới đó là thèm vịt lộn, hột vịt lộn á, mà đại chúng biết hột vịt lộn không? Rồi là đòi ăn, mà lúc đó ni sư không có nhà, ở nhà không cho ăn, mấy cô lu bệnh không cho ăn, tại sư bà hồi tôi nhỏ tới lớn mà ăn chay không vậy, mà lên đây mà khi mà bệnh nặng sắp chết về đòi ăn vịt lộn nó không cho ăn, rồi sư bà nó chết. Thì ni sư Trí Hải về trong cái buổi giảng mà luật đó, ni sư Trí Hải mới nói theo tôi á tôi cho ăn, nếu tôi ở nhà tôi cho ăn. Tại vì ni sư Trí Hải mới nói rằng là nếu mà không cho ăn á, mà cái kia cái lúc đó là cái tâm lúc nào nó cũng đòi, nó nghĩ cái đó, nó thì cuối cùng nhắm mắt là cái quần lần quần ba cái việc đó chẳng hạn, khó mà nó là giảng sanh rồi đó. Đó là lời của ni sư Trí Hải. Thành ra đôi khi mình tu đại chúng cái nghiệp đó nó sợ lắm nha. Như có hòa thượng tu còn nhỏ tới lớn mà gần hấp hối rồi đòi ăn thịt, đòi ăn thịt heo á, rồi rốt cuộc rồi là đi ra chợ mua cái miếng thịt luộc để vô miệng này rồi cái tắt thở, rồi cái đó rồi là cái cận tử nghiệp và từ của quá khứ ấy. Rồi có một hòa thượng tu cũng chân chất hồi đó nhỏ tới lớn, già bệnh nặng nha, rồi cái là đòi cưới vợ, Phật tử không ai chịu được cho hết đó, rồi mới gọi là có một cái ông hòa thượng kêu ông bài bây giờ cứ cưới vợ cho ông, có bà Phật tử kia bà con đương gái cũng giả ra rồi cái tâm là mới đem lại đó, đây là cưới, đây là vợ. Rồi cô gái là ông ôm rồi ông kéo tắt thở, là đại chúng nhớ đó là cái dư báo của cái quá khứ mà còn cái nghiệp trước đó, nó sợ lắm chứ mấy thường thì mình cái đó mình không có đánh giá được, mà kêu đó là quay cận tử nghiệp đó, là khó mà đánh giá về cái vấn đề đó, là nếu mình coi thường cái gì hòa thượng nó cũng cả đời tu hành như vậy, đại chúng nhớ khó lắm chứ không phải dễ. Về quả báo chúng ta không nuôi bệnh thì mất lợi ích về tâm từ, mất hai ruộng phước bi điền và kính điền, khi mình bị bệnh khổ thì không người nuôi, trái lại thường chăm sóc người bệnh thành tựu được phước điền đệ nhất. Lý giải chúng sanh có đủ các bệnh như là kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc và vô minh hoặc, nếu không dùng thuốc pháp tứ giáo để trị gọi là không chăm sóc bệnh. Tứ giáo này là gì? Là mà ngài Trí Giả ngài phân ra cái 49 năm nó pháp của Phật là bốn giáo đó, tạng, thông, biệt, viên, là gồm hết ở trong tứ giáo này, mà mình không có dùng cái tứ giáo để mà trị cái kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc cho vô minh hoặc. Đó nhớ là những cái tứ giáo này là cái thuốc để mà trị cái kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc cho vô minh hoặc. Nó là thì gọi là không chăm sóc bệnh, sám hối. Về sự không đối bệnh thì dùng tác pháp sám hối, về lý không đối bệnh thì dùng vô sanh sám hối. Tự mình đối với bốn thứ vô sanh khéo thông đạt rồi mới có thể dùng pháp được để trị trị người khác. Tu chứng sanh duyên từ có thể nuôi bệnh thân, pháp duyên từ có thể nuôi bệnh kiến tư, vô duyên từ hay nuôi bệnh vô minh. Thì từ bi nó có ba loại nha: sanh duyên từ, pháp duyên từ và vô duyên từ. Mà cái sanh duyên từ là của nhị thừa, pháp duyên từ là của Bồ Tát, mà của vô duyên từ là của Phật. Vô duyên từ hôm trước thầy cũng nói là hai câu gồm cả cái nói vô duyên từ. Vô duyên từ là không có một cái duyên nào. Còn cái pháp sanh duyên từ, pháp duyên từ nó có điều kiện, còn cái vô duyên từ nó không có. Đó là cái vô duyên từ của Đức Phật. Tánh ác thường tương ưng với tâm xả thì gọi là không nuôi bệnh thì lại thể hiện tướng bệnh. Thì trong cái luật cũng có ghi lại, vào Đại Đường có thiền sư Tướng Nham nha, ở tại Thạch Đầu, chỗ cái làng Thạch Đầu, mà cái lúc mà cái bệnh mà bệnh dịch đó, mấy ngày mới là lập một cái bệnh xá. Ông đem tất cả những người bệnh dịch với cùi về nuôi chăm sóc vậy. Thì những cái bệnh nào mà nó là họ đau nhức mà mủ máu là như ung thư mà không ấy được là ngài dùng miệng ngài nút mủ máu đó ra nha. Phải có thiền sư là Tướng Nham ở Thạch Đầu, có vị thiền sư đó làm cái hạnh đó, cái hạnh Bồ Tát không ai làm được. Rồi ngài ở ngay trong cái dịch xá đó luôn á. Rồi khi mà ngài chết á, thì là để 7 ngày mà thân hình của ngài nó không có hôi không dơ mà có cái mùi thơm đâu đó. Đó là cái ghi lại vào Đời Đường có thiền sư Tướng Nham ở Thạch Đầu có vấn đề. Rồi có cái thiền sư mà Trí Khoan cũng vậy. Trí Khoan cũng lập cái nhà bệnh để mà nuôi săn sóc cực khổ cách này cách khác, ngày tắm ngày rửa mấy người bệnh, mà cái đó là cái hạnh mà Bồ Tát cũng ít có ai mà làm được qua việc đó. Đại chúng nhớ, nhất là bệnh cùi, bệnh hủi, rồi những người mà bệnh bệnh dịch bệnh đồ cái đó sợ. Mình thấy kỳ rồi, mà những cái người mà cũng tu về cái hạnh mà Bồ Tát cũng lăn xả vào trong mấy cái Covid kỳ rồi đó, nhưng mà họ không sao. Nhớ nó họ cũng đó là những cái hạnh. Là cái nuôi bệnh là cái phước điền, đại chúng nhớ là cái cố gắng để mình thành. Nếu mà thọ giới Bồ Tát là phải là thực hành theo ba tụ, là hai cái tụ sau nó khó làm, mà là ví dụ mình gặp người bệnh như vậy mình tìm đủ cách để mà giúp đỡ họ phương diện này hoặc phương diện khác, chứ không thể làm lơ nó thì nó phạm về hai cái tụ, hai tụ sau đi. Do đó chúng ta cũng thực hành những cái nào theo khả năng của mình mà làm được. Chứ nhiều người cũng có cái tâm rất tốt nha, đối với phục vụ cho người bệnh. Còn nhiều người mà thấy bệnh là họ dòm gốm, họ sợ, họ này kia không dám gần gũi, thì cái đó là cái mà nó cũng khó mà thực hành. Là chúng có gì để thắc mắc đâu, thôi mình nghĩ vậy.